Kính thưa cha xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Lễ nghi đêm nay được gọi là đêm canh thức. Và phục vụ nói với chúng ta, đêm nay là mẹ của các đêm canh thức khác trong năm phục vụ, bởi vì đêm canh thức này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lễ nghi được khuyên cử hành vào tối muộn hoặc là đêm để diễn tả giáo hội là một cộng đoàn luôn luôn tỉnh thức để chờ đợi Chúa. Giáo hội là một cộng đoàn luôn luôn tỉnh thức để chờ đợi Chúa. Vì thế mà lễ nghi đêm nay được gọi là đêm canh thức. Lễ nghi đêm nay khá dài bởi chứa đựng nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cho chúng ta lược lại lịch sử cứu độ, lược lại lịch sử con người để thấy những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong lịch sử. Chúa luôn luôn can thiệp với cánh tay hùng mạnh, với lòng từ bi muôn thuở, với lòng nhân từ, ưu ái con người, và luôn luôn Ngài hành động để nâng đỡ và cứu vớt con người. Lễ nghi hôm nay gồm 4 phần. Phần thứ nhất là nghi thức làm phép lửa, hay còn gọi là phụng vụ ánh sáng. Phần thứ hai, đọc lại các bài lời Chúa để xem Chúa đã làm cái gì trong lịch sử, gọi là phụng vụ lời Chúa. Phần thứ ba, nhắc lại cho mỗi người tín hữu chúng ta rằng họ đã lĩnh nhận bí tích rửa tội, gọi là phụng vụ phép rửa. Và phần cuối cùng, chúng ta cùng vui mừng để tham dự bàn tiệc vượt qua, gọi là phụng vụ thánh thể. 4 phần ấy đều đong đầy những ý nghĩa quan trọng. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi chỉ dừng lại mấy phút ở phần thứ nhất để nói với ông các bà và anh chị em về ý nghĩa của cây nến phục sinh mà chúng ta nhìn thấy trên cung thánh đang bừng cháy đây. Cây nến này, như chúng ta thấy phần đầu của thánh lễ ở phần phụng vụ ánh sáng hay là nghi thức làm phép lửa, theo ngôn từ bình dân chúng ta gọi là cây nến trụ bởi vì nó rất lớn. Nhưng theo ngôn ngữ của phụng vụ, đây là cây nến phục sinh. Chúng ta thấy ý nghĩa và những biểu tượng đi liền với cây nến là gì? Trên cây nến này trước hết chúng ta thấy có hình thánh giá. Ai chúng ta cũng biết hình thánh giá quan trọng như thế nào đối với người tín hữu. Và trên cây thánh giá có 5 cái hạt hương là biểu tượng của 5 dấu đanh hay 5 dấu thánh. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá có 5 dấu, 2 dấu ở hai tay, 2 dấu ở hai chân và 1 dấu ở cạnh sườn. Đó là 5 dấu thánh. 5 hạt hương gắn trên cây nến này là biểu tượng của 5 dấu thánh. Ở đầu cây thánh giá có chữ Alpha và ở cuối cây thánh giá có chữ Omega. Chữ Alpha và chữ Omega là ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng trong các ký tự của tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Việt Nam chúng ta thì không có, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp thì cái ký tự đầu tiên là chữ Alpha và ký tự cuối cùng là chữ Omega. Nếu chúng ta đọc sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy lời Chúa Giêsu phán: ta là Alpha và Omega, có nghĩa là ta là khởi đầu và là cùng hết của lịch sử. Chúng ta cũng thấy trên cây nến này có niên hiệu của năm nay là năm 2017. Rồi cây nến phục sinh theo truyền thống lẽ ra phải là một cây nến làm bằng sáp ong, bởi vì cây nến làm bằng sáp ong thì nó tỏa hương thơm ra xung quanh. Đồng thời cây nến làm bằng sáp ong cũng muốn nói lên sự hy sinh và nói lên sự tinh tuyền của sáp ong để làm nên cây nến. Cây nến sáp ong cũng giống như cây nến bây giờ, mỗi lần đốt thì tiêu hao đi nhưng mà tỏa ánh sáng cho môi trường xung quanh, tỏa sức sống và tỏa hương thơm cho mọi người được hưởng cái sự ngọt ngào của cây nến ấy. Dù rằng trong xã hội công nghiệp, cây nến bây giờ được làm phần lớn là bằng các hóa chất, trong đó có chất paraffin, nhưng mà ý nghĩa của cây nến phục sinh thì không thay đổi. Tôi vừa nhắc tới các biểu tượng, trước hết là thánh giá, thứ hai là 5 hạt hương đại diện là biểu tượng của 5 dấu thánh, Thứ ba là chữ O Alpha và chữ Omega, và cuối cùng là niên hiệu năm 2017. Vậy toát lên từ cây nến này, thưa quý ông bà và anh chị em, có ý nghĩa như thế nào? Cây nến này là chính Chúa Giêsu. Cây nến này là biểu tượng của chính Chúa Giêsu phục sinh, bởi vì Người là ánh sáng thế gian. Chúa Giêsu đã tuyên bố: tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi không còn đi trong tối tăm. Vì thế mà ban đầu thánh lễ, cả nhà thờ chìm trong u tối, có mỗi một cây nến được bừng lên và theo đoàn rước dần dần từ cuối nhà thờ tiến lên, tượng trưng cho Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đã đến để xua tan tăm tối của thế gian này. Mà tối tăm vừa là biểu tượng của sự chết, đồng thời cũng là tượng trưng cho tội lỗi, tượng trưng cho sự ghen ghét, tượng trưng cho chiến tranh, tượng trưng cho hận thù. Ánh sáng của Chúa Giêsu đến để xua tan đi sự chết, tăm tối và của hận sự tội lỗi, giận ghét và chia rẽ. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Khi chúng ta nhìn thấy cây nến này là tượng trưng cho Chúa Giêsu đấng phục sinh. Điều thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, mà cây nến phục sinh muốn nói với chúng ta, đó là Chúa Giêsu làm chủ lịch sử. Chúa Giêsu làm chủ thời gian, bởi vì Ngài là Alpha và Omega, là đầu cùng và là đích điểm của tất cả mọi loài. Khi người Hy Lạp nói đến cái ký tự Alpha và Omega là muốn nói lên cái lúc khởi đầu và lúc kết thúc, hay muốn nói lên một sự bao trùm trọn vẹn, một sự đầy đủ, một sự hoàn mỹ. Vì thế Chúa Giêsu là chủ của lịch sử, Ngài làm chủ của thời gian. Và năm 2017 có nghĩa muốn nói rằng Chúa Giêsu đã sinh ra được 2017 năm. Người là một kỷ nguyên mới, Người khai mở một kỷ nguyên mới. Và trước khi Ngài sinh ra người ta gọi là trước công nguyên, và sau khi Người sinh ra người ta gọi là sau công nguyên. Vì thế Chúa Giêsu là chủ thời gian, là chủ lịch sử, là đấng có quyền trên trời dưới đất, là đấng phán xét con người, là đấng ban cho con người được hạnh phúc, là đấng dẫn đưa con người về với Chúa Cha, là đấng kiến tạo một vương quốc vĩnh cửu, là đấng luôn luôn hiện diện giữa chúng ta, và là đấng làm chủ vận mệnh của thế giới này. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái niên hiệu được ghi trên cây nến phục sinh có ý nghĩa như vậy. Vì thế trong thánh lễ đêm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy cùng với giáo hội tôn vinh Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Chúng ta hãy cùng với cả thế giới này tuyên xưng Chúa Giêsu là chủ lịch sử, là chủ thời gian. Việc Ngài bước ra khỏi ngôi mộ tối tăm để sống lại vinh quang minh chứng điều ấy. Chúa đã bước ra khỏi ngôi mộ, Chúa không chấp nhận sự chết. Thân xác của Chúa không mục nát trong mồ, nhưng mà Chúa đã ra khỏi mồ vinh quang để chứng minh với chúng ta Người là chủ của sự sống, của sự chết, Người là tương lai, hiện tại, đồng thời Người là đấng cứu độ thế gian. Vậy chúng ta tuyên xưng Chúa là ánh sáng, chúng ta hãy cố gắng để đi theo ánh sáng. Chúng ta tuyên xưng Chúa là chủ lịch sử, chúng ta hãy phó thác cuộc đời, hiện tại và tương lai của chúng ta nơi Người. Là người Kitô hữu, những người mang danh Chúa Giêsu, những người đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, những người đang cố gắng để thực hành giáo huấn của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy cùng sống lại với Chúa, tức là chúng ta đoạn tuyệt với con người cũ để sang một giai đoạn mới. Vì thế mà ngay giờ đây có 8 anh chị em xin lĩnh nhận bí tích rửa tội. Đường nhìn chúng ta trong nhà thờ này đều đã nhận bí tích rửa tội. Và trong nghi thức này 8 người anh chị em của chúng ta cũng chấp nhận tin Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, tin Chúa Giêsu là chủ của lịch sử, là chủ của thời gian, để rồi để cho Người dẫn dắt nên thánh ngay khi còn sống trong cuộc đời này. Như thế chúng ta cùng bước vào phần 3 của phụng vụ đêm nay, là phụng vụ phép rửa. Và mỗi người chúng ta cũng hãy nhớ lại, chúng ta đã lĩnh nhận bí tích rửa tội rồi, thì chúng ta hãy cùng sống với Đức Kitô, vì chúng ta được chết với Người qua việc được dìm mình trong dòng nước. Như Thánh Phaolô nói với chúng ta trở nên tạo vật mới, mặc lấy Chúa Giêsu, bí tích thanh tẩy được cử hành trong giờ phút này nhắc lại cho chúng ta điều ấy.